Tịnh Độ Vấn Đáp tập 5, sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Năm La Mã Tịnh Độ Vấn Đáp. Một nhỏ những lời khai thị. Ngài Văn Thù xưa lời dạy: nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua môn tu niệm Phật. Niệm Phật thì có thể mau chứng quả vô thượng bồ đề. Trích Tổng Cao Tăng Truyền. Kinh Đại Tập dạy: mặc pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sinh tử. Có nghĩa là trong đời mặc pháp ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sinh tử. Hai nhỏ, Tịnh Độ Tông lời vấn đáp về pháp tu Tịnh Độ. Câu hỏi số 1: pháp môn Tịnh Độ là pháp cơ sở, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì. Những người căn tính cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý. Vả lại, bậc trượng phu phải có chí hùng cường, tự lập, nên căn cứ nơi mình mà giải thoát. Nếu muốn cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư? Đáp: với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sâu sẻ trả lời đến yếu tố tự lực, tha lực. Pháp môn Tịnh Độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thôi nhiếp cả bậc thượng thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não, nghiệp chướng, phát sanh phước đức, trí huệ, lần lần đi đến định cảnh. Tùy theo cộng phu thấp cao mà vãng sinh về chính phẩm sen nơi cực lạc. Bậc thượng căn vừa khởi câu niệm Phật liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều trong niệm Phật tam muội. Khi lâm chung sinh về thượng thượng phẩm liên bang, trong hàng tiện đức đã có vị vào cảnh giới này và trình thuật với câu: nắm lấy chữ chàng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp. Trong kinh lại nói: chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Người niệm Phật hằng giữ định tâm tất sẽ phát huệ, đồng như đối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì tự tiêu nghiệp chướng, sanh phước huệ, càng cao thắng chống mau. Vì thế, đại sư Liên Trì đã khen ngợi pháp niệm Phật là đại thiện định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thành hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội, ngũ nghịch, thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm thì ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về cực lạc. Từ một kẻ cực ác chỉ dùng 10 niệm mà được vãng sanh, lên ngay ngũ bất thoái, quả thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang Đại Sư đã khen: pháp niệm Phật bậc cao, niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ đúng 10 niệm thành công, là điểm đặc sắc mà chưa pháp môn nào có. Về vấn đề tự lực, tha lực, nếu như hiểu pháp môn Tịnh Độ chứ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm lớn. Người niệm Phật phải đem hết sức tự lực dứt trừ phiền não, chỉ niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ưng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chính của tha lực. Vì thế giới cực lạc cách xa cõi ta bà này đến 10 muôn ức Phật độ, không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế cần phải nhờ tha lực, tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh tự mình biết gắng hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự học ấy lại được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, thì sự học vấn càng cao thâm, kết quả thi đỗ sẽ là phần đảm bảo. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia trì tiếp dẫn cũng lại như thế. Vậy sự kiện chính mình đã gắng hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng? Sự cao diệu của môn tịnh độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Chí Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông, đều khuyên nguyện vãng sanh. Chê niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành, tức là chê chứ Bồ Tát, tổ sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết về môn tịnh độ. Câu hỏi số 2: tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, như thế thì người hạ căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp hèn ngu tối làm sao được vãng sanh về cực lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không vãng sanh được, sao gọi là pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn? Đáp: thật ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi niệm Phật tam muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo ngũ nghịch thập ác khi đâm chung tướng địa ngục hiện, chỉ tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn vãng sanh. Thế thì sự nhất tâm được vãng sanh là chỉ khi lâm chung, chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm, sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác, không cầu vãng sanh, thì làm sao về cực lạc được? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chúng tử niệm Phật dồn chứ đã nhiều. Lúc sắp chết, hành giả khởi niệm Phật, nó liền phát hiện mạnh mẽ, nên được nhất tâm. Kẻ hạ căn niệm Phật được vãng sanh thường ở trong tình trạng ấy. Câu hỏi số 3: niệm Phật cúc để ngăn trừ vọng tưởng, chặn đứng phiền não đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức hao hơi? Đáp: điểm cứu cánh của pháp môn niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng tổng thể của bản tánh Di Đà, tức là cảnh giới thường tịch quang tịnh độ. Nhưng mục đích chính yếu và cấp thiết của tông tịnh độ là cầu vãng sanh, để đảm bảo không còn luân hồi mê đọa, cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy nên hành giả của tịnh độ tông cần phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết cầu cảnh giới vô niệm, mau chứng tánh bản lai như thiện tông. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu vô niệm mà cảnh vô niệm cũng hiển bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy cũng chống hiển lộ. Ở đây chúng ta thấy mở thêm một tia sáng: muốn mau được vô niệm, sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật. Câu hỏi số 4: kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọc bóng, vân vân. Thế thì cảnh ta bà đã huyễn, mà cõi cực lạc cũng là huyễn, sao không đi ngay vào bản tâm chân thật, còn cầu về cảnh huyễn làm chi? Đáp: thật ra các cõi uế độ và tịnh độ trong 10 phương đều dường như mộng huyễn, nhưng khi nào chứng được như huyện Tam Muội mới thấy đó là hư giả. Bằng chưa được như thế vẫn thấy nó là thật, vẫn bị nó chi phối, vẫn còn biết khổ vui. Vào mùa nắng vẫn khó chịu về sự nóng bức, cho đến việc rất nhỏ giữa con kiến có mũi cắn đốt cũng vẫn còn bị đau đớn. Như vậy sao được gọi như là huyện? Nên biết môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, mượn cảnh như huyện an vui để đưa chúng sanh thoát khỏi cảnh như huyện thống khổ đầy dậy chân duyên và hiểm nạn, rồi từ cảnh an vui như huyện đó tiến tu dễ dàng để mau chứng vào cõi chân tâm thường tịch. Lấy ví dụ như cõi Ta Bà này, cảnh gia đình hay nơi thị tứ ồn náo là huyện, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vẻ cũng là huyện. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có phải tại chốn gia đình nhiều bận buộc, cảnh huyên náo khó nhiếp tâm, mà nơi chùa am hay chỗ thanh vắng dễ tu chăng? Cho nên cảnh phàm tình cùng cảnh thánh chứng khác nhau. Phàm tình mà đặt mình vào cảnh thánh chứng đều là xa vời trái với thực tế. Ta còn phàm phu, hãy cứ theo phận phàm phu mà tuần tự tiến tu, đừng vội đem con mất thánh nhìn quá cao xa, thành ra vọng ngữ có hại. Câu hỏi số 5. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ bảo: người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? Đáp: Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông đứng trên cương vị truyền bá tông chỉ duy tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, điều chỉ ngay vào bản tánh và điều lấy tâm làm chủ. Ý Ngài muốn bảo, nếu tâm được thanh tịnh thì tuy ở Ta Bà cũng được tự tại giải thoát, tâm không thanh tịnh dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Thật ra người tu tịnh độ hiểu đạo lý, lời nói của Tổ chỉ có tác dụng khuyên tấn, bảo phải niệm Phật đến chỗ tịnh tâm không còn chấp trước, chứ không phải bác niệm Phật cầu vãng sanh. Đức Thế Tôn, chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư Tổ Sư đều khuyên niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Hai vị Tổ bên Thiền Tông ở Thiên Trúc là Mã Minh, Long Thọ đã chứng sơ hoan hỷ địa vãng sanh về Cực Lạc. Nếu Đức Lục Tổ có ý bài bác sự niệm Phật thì chẳng hóa ra bài bác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Bồ Tát, các vị Tổ Sư và cả hai vị tiền bối trong tông của mình là Mã Minh, Long Thọ hay sao? Cho nên nếu hiểu lầm rồi đem lời này chỉ bài niệm Phật chính là bài xích và gieo mối oan cho Đức Lục Tổ vậy. Lại hành môn nào cũng có lý và sự, lời của Đức Lục Tổ là nói về lý, ngoài ra còn có sự tướng của đường tu cần phải nghĩ đến. Ta thử đặt câu hỏi: người ở ngoài đời tạo tội, vào chùa ăn xuống tóc, ăn chay giữ giới, tìm nơi thanh vắng tu hành, người ở chùa am mà tạo tội tìm nơi nào để tu? Nếu chỉ y theo lý mà bác sử như vậy thì việc xuất gia đến chùa am phải ăn chay giữ giới cho đến tụng kinh niệm Phật trì chú tham thiền đều là lỗi lầm hết sao? Pháp tu tịnh độ cũng thế. Thật ra chẳng phải người ở Đông Phương do tạo tội mới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà niệm Phật cầu về Tây Phương chính là muốn bừng cảnh thân duyên tu hành để mau chứng lên quả vô sanh giải thoát. Dù người đã tạo nhiều tội, biết hồi tâm sám hối niệm Phật cầu vãng sanh cũng là vì muốn sớm thoát sanh tử, vẫn không ngoài mục đích này. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không tạo tội, bởi khi đã về cõi ấy trên có Phật Bồ Tát, dưới có các bậc thượng thiện nhân, xung quanh mình tiếng chim nói pháp, tiếng nhạc giảng kinh, không còn nhọc lòng lo đến vấn đề ăn mặc ở và các sự đau bệnh tai nạn oán thù. Đường đạo chỉ thêm tiến lên, đâu còn có duyên gì để tạo tội. Kết lại câu nói của Đức Lục Tổ, nên hiểu chỉ là lời khai thị về lý tánh thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, không nên nghĩ lầm đem nó để bắt sự tướng. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm cho đến trình độ tâm không mới hợp với ý Lục Tổ. Câu hỏi số 6. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một vị tổ sư trong nhà thiền, tài trí cơ biện như sấm như gió, trong tâm ai ai cũng tôn Ngài là bậc long tượng cả. Thế mà vì sao ngoài pháp thiền Ngài còn chuyên tu về tịnh độ, lại làm bài kệ tứ liệu giảng có câu rằng: có thiền không tịnh, mười người chín kẻ sai, có tịnh không thiền, tu mấy thì được mấy. Xét những lời nói đó, tờ hồ quá khen bên pháp môn tịnh độ mà quá ép bên thiền sao? Đáp: Ngài Vĩnh Minh nói như vậy thật là rất có công trong tôn giáo, chứ phải quá khen đâu. Nhưng tiếc cho Ngài chưa được cạn cùng chỗ phát minh, nên còn để cái nghi án cho những thiền giả như vậy. Tôi chưa am hiểu pháp môn tịnh độ cho lắm, song cũng có coi các sách tịnh độ biết được ít nhiều. Vẫn thật một môn dễ tu và chắc đặng, cũng là một pháp khó nói và khó tin. Nên Đức Thích Ca trong thời kỳ hiện tại nói kinh A-di-đà cho đệ tử nghe, Ngài vẫn đã biết những chúng sanh ở đời mạt pháp này ít người có đủ đức tin mà đem lòng quy hướng về tịnh độ được. Vì vậy Ngài mới dẫn lời khen ngợi chư Phật trong mười phương, để làm cái bằng cỡ chắc thật, để phá cái màn nghi hoặc gieo giống tinh tâm cho người đó. Huống chi khi nói kinh gần hết rồi, Ngài lại nói rằng: các ngươi phải biết rằng ta ở đời ngũ trực ác thế này vì cả thầy mọi loài trong thế gian mà nói ra pháp tịnh độ khó tin này, thật là gian nan. Xem như vậy đủ hiểu rằng Phật sợ cho đời sau người không tin thấu, nên Ngài hết sức cặn lời khuyên bảo. Chúng ta nghĩ đó mà coi, Phật đã đem lòng đại bi cứu đời giảm kiếp, nên một câu nào của Ngài nói ra thì ai ai cũng tín ngưỡng và vâng làm theo cả. Chỉ có cái thuyết tịnh độ lại còn có kẻ hoài nghi là sao? Nhưng cái nghi về ấy tưởng không có ý kiến gì lạ, chỉ vì pháp môn tịnh độ có hai cách đặc biệt như dưới này. Một, vì pháp ấy là một cửa tu rất rộng lớn, nên cả thảy căn cơ bậc nào cũng thu nhúc được hết. Trên từ các vị Bồ Tát Bổ Xứ cũng sinh về tịnh độ, còn dưới đến kẻ trồng khờ phơi dại, đáng dữ phê hung, ác thọ chung, chỉ biết ăn năn sự tội lỗi, niệm danh hiệu Phật A-di-đà và một lòng quy hướng về tịnh độ thì cũng đều được vãng sanh cả. Đó có phải là cửa rộng lớn hay không? Hai, vì trong các pháp tu chỉ có pháp môn tịnh độ dễ dàng hơn hết. Từ lúc phát tâm tu hành cho đến khi thành Phật, thị chung không có cái hành gì làm cho gian nan lao khổ, cũng không có cái duyên gì làm cho gian nan lao khổ, cũng không có cái duyên gì làm cho sai lạc mê lầm. Chỉ giữ bốn chữ A-di-đà Phật cho vững vàng, cho chắc chắn thì được thoát khỏi cõi ta bà, về được nơi tịnh độ. Do có phải là pháp dễ dàng hay không? Cũng vì lẽ rộng lớn như vậy, lại dễ dàng như thế, nên dù bậc thông minh tài trí cũng chưa hết khỏi nghi, huống chi là người thường. Vậy biết lời khen ngợi của Ngài Vĩnh Minh là đã nghiên cứu rút ráo, chớ phải rằng quá đâu. Câu hỏi số 7. Phật Tổ vì độ chúng sanh mà ứng hiện ra đời, thì những người học Phật cũng phải thể thứ đó mà lo làm sao cho tỏ đạo, để ra tuyên truyền giáo pháp và hóa thân các cõi để cứu độ chúng sanh mới phải. Chớ như mấy người đã tỏ được đạo rồi còn cầu sanh về tịnh độ, đó là cái chí nguyện chán khổ ham vui một mình, không biết gì đến ai. Có phải từ bi như vậy hay sao? Đáp: mới thấy cái trứng gà mà đã muốn cho nó gáy, và mới thấy viên đạn mà đã cầu cho có thịt ăn. Cái hy vọng ấy tưởng còn xa lắm, bởi vì sau lúc tỏ đạo rồi, chẳng lẽ cái tập khí hưu lậu của ta trừ hết liền mà không thối chuyển được? Chẳng lẽ không học thêm các sự tu hành chứng quả trong Phật Pháp cho đủ mà được? Lại cũng chẳng lẽ sánh bằng các Phật lộn vào trong cảnh giới sinh tử, không bị các duyên ngăn ngại được? Nên cổ giáo có nói rằng, bậc Thanh Văn khi xuất thai còn phải ám muội, và bậc Bồ Tát lúc kích ấm còn không hiểu biết, huống chi người đời nay giới được chút ít, tỏ được chút định, tự cứu không được, mong cứu ai được hay sao? Giả như thật có người tỏ đạo được sâu xa, kiến thức siêu việt và hành giải hoàn toàn, chí nguyện hay nóng nảy về sự độ nhân thì cũng rất tốt, nhưng e chưa đến được địa vị bất thoái, lực lượng chưa sung, lại ở nhầm đời ác trược, độ những kẻ căng cường, không cách nào đem chiếc thuyền đóng chưa xong, chét chưa kỹ, mà chở số đông người qua biển đang lúc gió hung sóng dữ, thì chắc không khỏi chìm bỏ mạng với nhau một chỗ. Cho nên trong Vạn Sanh Luận có nói rằng, muốn chơi giỡn ở nơi đường địa ngục thì phải sanh được về cõi kia. Lúc chứng bậc vô sinh nhẫn rồi mới trở lại trong cảnh sanh tử cứu độ cho chúng sanh được. Vì nhân duyên ấy nên phải cầu sanh về tịnh độ. Chúng ta phải biết rằng, nếu người học đạo mà chưa hiểu thấu rõ cái nguồn cội của tự tâm và vạn pháp thì không thể nào rời Phật ra được. Ví dụ như con còn nhỏ tuổi phải nương theo mẹ, chim còn yếu cánh phải chuyển theo nhành, đó là lý tất nhiên như vậy. Này chúng ta ở về khoảng thời gian này, Đức Thích Ca thì nhập diệt đã lâu rồi, còn Đức Di Lặc thì chưa tới kỳ xuất thế. Như con không cha, biết lấy ai mà nương dựa? Như trò không thầy, biết lấy ai mà hỏi han? Vắng trước quạnh sau đã thành ra cái hiện trạng cô lập. Sở dĩ trong đường khổ thú bị gây nhân quả buộc ràng, nào cảnh tà ma lắm chuyện thị phi rối loạn, nào tiếng hay sắc đẹp mê hoặc trăm phần, nào đáng dữ phe hoang phấn phờ đủ cách, làm cho những người mới vừa tối đạo điều nhân đó mà phải thoái lui, phải hư hỏng không biết là bao nhiêu rồi. Vì vậy nên Đức Phật Thích Ca mới ân cần chi nẻo Tây Phương Cực Lạc làm chỗ quy hướng cho chúng ta được về đó hưởng cảnh giới thanh tịnh, khỏi sự nhiễm ô, nghe tiếng pháp nhiệm màu, mau phần tỉnh ngộ, rồi nhờ Đức Phật A Di Đà hiện tiền thọ ký cho, về sau mới được thân tự tại ứng hiện muôn loài, tùy theo phương tiện mà hóa độ tất cả chúng sanh. Đến lúc ấy dẫu cho gặp cảnh nghịch hay là cảnh thuận, cũng không thể nào đánh đổ được cái nhân lực của ta nữa cả. Sự lợi ích đã hiện hiện ra như vậy, có lẽ nói ta tỏ đạo rồi mà không chịu cầu sanh về tịnh độ được hay sao? Trong kinh Quán Phật Tam Muội có nói, Ngài Văn Thù thuật chuyện Tụ Nhân đời trước rằng, Ngài chứng được pháp niệm Phật Tam Muội, thường sanh về cõi tịnh độ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, trong 10 điều nguyện lớn nhất của Ngài Phú Hiền có câu rằng, ta nguyện trong lúc lâm chung trừ hết mọi điều chướng ngại, thấy rõ Đức Phật Di Đà, liền sanh về tịnh độ. Còn trong Khởi Tính Luận nói, Ngài Mạo Minh có cái nguyện cầu sanh. Và trong Vô Lượng Thọ Luận lại nói, Ngài Thiên Thân có cái tâm nguyện vãng sanh. cho đến trong kinh Bảo Tích nói, Phật ân hứa cho Phổ Vương là Vua Tịnh Phạn và 7 vạn người trong tộc của Ngài đồng sanh về cõi an dưỡng. Trong kinh Thập Lục Quán nói, Phật chỉ cho bà Vi Đề Hy và 500 người thị nữ đồng thấy Phật A Di Đà, vân vân. Từ đó về sau, như bên nước Trung Hoa, Ngài Huệ Viễn Thiền Sư lập liên xã chuyên tu tịnh độ. Ngài Viên Chiếu Thiền Sư cùng không biết bao nhiêu ngài khác nữa đều xuyên dương thức ấy. Nào những kẻ tăng người tục trước sau nối nhau cầu sanh về cõi cực lạc không kể xiết được. Ta hãy lấy công tâm mà xét, kỳ như Ngài Văn Thù, Ngài Phú Hiền là bậc đại tổ sư mà còn cầu sanh về tịnh độ, nguyện thế Phật A Di Đà thay. Huống chi người tỏ ngộ ngày nay là đứng về địa vị nào mà không chịu cầu sanh về tịnh độ. Nói như vậy chẳng là chỗ chứng ngộ của mấy người ấy hơn được các ngài đã kể trên hay sao? Còn Vua Tịnh Phạn, bà Vi Đề Hy và các người trong tộc của Phật đã chứng được bậc vô sanh pháp nhẫn trong lúc hiện tiền rồi, Phật còn bảo cầu sanh về tịnh độ thay. Huống chi người đời nay đã thành tựu được cái nhận ấy chưa, lại đảm đương trách nhiệm nhập tục độ sanh. Ôi, những người tu đạo chưa thấu nơi thấu chốn và cái chí nguyện quá cao và chỗ hy vọng quá đáng ấy, tưởng đã không hứa độ gì được ai, phòng mình lại thêm hư hỏng cái căn lành, rồi sa chìm trong biển khổ nữa. Thật đau đớn thay, đáng thương xót thay. Câu hỏi số 8: Tâm là tịnh độ, tánh là Di Đà, lý thức ấy mới hợp theo cái bổn thể chân thật của ta, không trong, không ngoài, không riêng, không khác, như vậy là đúng. Thế mà trong kinh luận lại nói, tịnh độ là nước cực lạc ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật, còn Di Đà là ngôi giáo chủ ở trong nước cực lạc. Vậy chẳng phải là ngoài tâm còn có cửa riêng, ngoài tánh còn có Phật khác hay sao? Đáp: Nếu nói như vậy, thật là chưa rõ cái thể lượng rộng lớn của tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, từ xác thân cho đến núi sông đất liền và cõi hư không đều là Phật ở trong chứng tâm mầu nhiệm sáng suốt của ta. Kinh ấy lại nói, 10 phương hư không sanh trong tâm cũng như đám mây dính ở giữa hư không. Vậy thì tịnh độ ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật ấy có phải là cõi nào riêng? Còn Đức Di Đà ở trong nước cực lạc kia có phải là Phật nào khác ngoài được cái tâm của ta đâu? Còn tâm tức là tịnh độ, ngoài độ không tâm, cũng như các hạt bụi nương theo cõi đất liền, có hạt bụi nào mà chẳng gọi là đất được? Cho nên vi trần quốc độ trong 10 phương cũng y như nơi tâm ta mà thành lập, và hằng xá chư Phật trong tâm thể cũng do nơi tánh ta mà phát sanh. Vậy thì nước cực lạc ở ngoài vạn ức cõi Phật có gì không phải là tịnh độ của di tâm? Ngôi giáo chủ ở trong nước cực lạc có gì không phải là Phật A Di Đà của tự tánh? Xét như một cái tâm chưa đủ 10 cõi hiện cả muôn pháp như vậy, thì tâm với độ vẫn không ngăn ngại, Phật với chúng sanh nào có riêng khác? Chúng sanh ở trong tâm của chư Phật, còn chư Phật ở trong tâm của chúng sanh, đâu đâu cũng là tịnh độ, niệm niệm đều là Di Đà. Sở dĩ Phật hằng xa kiếp chúng sanh trong thập phương luôn luôn mà không rời gót khỏi liên tòa, còn chúng sanh hằng sanh về nước cực lạc mãi mãi mà không đem thân ra khỏi hồng trần. Cái lý tâm độ dung thông, thanh Phật bình đẳng, rõ ràng như vậy, còn có cái gì nghi hoặc cho ta nữa đâu? Ôi, cái tâm tịnh độ và cái tánh Di Đà ấy đã biết rằng ai ai cũng sẵn có đủ, nhưng chưa tới địa vị đó thì không thể nói được. Chúng ta thử xem, như cõi Ta Bà này có nhận đất vàng, áo báu, sen ngọc, cây huỳnh hay không? Hay là cõi núi, rừng, đất, đá, hầm, hố, trong gai đó? Trong cõi này lại có 6 thú, 4 loài, 3 đường, 8 nàng. Có phải là cảnh vui của chư Phật hay không? Hay là chỗ chúng sanh thọ khổ đó? Còn thử xem Phật A-di-đà thì từ quốc độ của Ngài cho đến sự sống lâu, sáng suốt, từ bi, thệ nguyện, trí huệ, thần thông và phân thân thuyết pháp độ sanh, thấy đều là trạng nghiêm cụ tốt tất cả. Vì vậy thì chúng ta hãy xét lại coi Phật mình có được sẵn đủ như vậy hay không. Nếu đủ thì tha hồ muốn nói tánh, nói dọc, nói ngang gì cũng được. Thế như người học nghề cầm gươm hay cầm gươm muốn giữ hư không, thì muốn chém trái, chém phải, chém ngực, chém xuôi gì cũng không đụng chạm đâu cả. Còn như chưa sẵn đủ như Ngài mà tự xưng là Di Đà, ví như chẳng khác một tên dân ngu hèn mà có mộng đế vương, chắc có lẽ bị phong tội, chu diệt, chớ không phải sự tầm thường. Vậy chúng ta không nên theo lý mà mê sự, nói tánh mà quên tướng, và nhất là chấp mê mà chịu cái tội bán pháp. Dầu ngày sau muôn Phật ra đời cũng không thể nào cứu được. Câu hỏi số 9: chư Phật ở trong mười phương thì chúng sanh ta thân cận với ngày nào cũng được, cớ sao lại cứ tôn vinh một mình Đức A Di Đà mà bảo phải niệm và phải cầu Ngài là lý gì? Đáp: cứ theo lý tánh mà bằng thì Đức Phật A Di Đà và tất cả các Phật cũng đồng một thân một chí và chỗ ứng dụng vậy, chớ không phải khác. Nên phần thân cận của chúng sanh đối với ngày nào lại không được. Nhưng nói về phần đức dụng thì Phật A-di-đà có 3 cá nhân duyên làm cho thập phương chư Phật cũng đồng khen ngợi và đồng tôn vinh. Sự quan niệm của chúng ta đối với Ngài lại càng mật thiết hơn nữa. Sao lại gọi là 3 nguyên nhân? 1. Vì chỗ nhân địa về đời quá khứ của Ngài có phát lời thệ nguyện rất lớn, xin được kể dưới đây. Nếu khi ta thành Phật, có chúng sanh nào muốn sanh về nơi ta, hoặc nghe cái danh ta, tu các sự lành, hay là xưng hiệu ta từ 1 cho đến 10 niệm mà không được vãng sanh, thì ta thề chẳng chứng bậc chánh giác. Bằng như chúng sanh nào đã về nước ta rồi mà còn sự thối chuyển, không quyết định thành Phật được, thì ta cũng thề chẳng chứng bậc chánh giác. Vậy nên gọi là nguyện lớn. 2. Vì Ngài có nhân duyên với chúng sanh ở cõi này. Khi Phật Thích Ca tại thế thì những chúng sanh nghe lời giáo hóa của Phật mà quy hướng về Đức Di Đà cũng đã nhiều đến vô biên vô lượng. Còn khi Phật nhập diệt rồi thì những chúng sanh ở đời mặc pháp, nào là kẻ tăng người tục, kẻ sang người hèn, nào là đàn ông đàn bà, con trai con gái, hãy có nghe được Phật giáo chút ít, chẳng có ai là người không tin tưởng về cái thuyết cầu sanh tịnh độ cả. Dẫu cho những hạng người ngu bạo ác không tin gì cả, mà khi thấy cái cảnh nguy hiểm khốn nạn, hay là phát ra lời khen ngợi ta oán gì, hễ mở miệng thì tự nhiên đều kêu A Di Đà Phật. Đó là không ai khuyên mà nói ra, chẳng ai dạy mà làm được. Chẳng phải là có nhân duyên với chúng ta hay sao? Vả lại Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ rằng: ta nói kinh này khiến cho thấy được thân tướng và quốc độ của Phật Vô Lượng Thọ. Hễ việc nên làm thì phải cầu mà làm, chớ không được lấy cớ ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Qua đến đời sau thì các kinh diệt hết, nhưng ta vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên chỉ lưu lại kinh này trụ thế 100 năm. Nếu ai gặp được thì tùy chỗ ý nguyện của mình đều nhờ thần độ thoát tất cả. Phật lại nói nữa rằng, sau khi kinh này diệt rồi thì Phật pháp toàn không có nữa, chỉ lưu lại có bốn chữ A Di Đà Phật mà cứu độ chúng sanh đó thôi. Nếu ai không tin mà chê bai thì phải đọa vào địa ngục mà chịu những sự thống khổ. Cho nên ngài Thiện Thai nói, phải biết Đức Phật kia rất có duyên với đời ác thế này, vậy nên gọi là có duyên. 3. Vì sự giáo hóa của Đức Di Đà có phần tương quan với Phật Thích Ca. Trong kiếp quá khứ thì Đức Di Đà làm ngôi Chuyển Luân Vương, tên là Vô Chánh Niệm. Còn Đức Thích Ca thì làm quan Đại Thần, tên là Bảo Hải. Hai vua tôi đồng ở nơi thời kỳ Đức Phật Bảo Tạng mà phát Bồ Đề Tâm. Khi ấy, Đức Thích Ca thì nguyện ở cõi Ta Bà đem những sự bế trực, sự cực khổ, sự thọ ích và sự tà ma náo loạn mà giáo hóa chúng sanh, khiến cho nhằm chán xa lìa, mong thoát khỏi vòng sanh tử. Còn Đức A Di Đà thì nguyện ở cõi Cực Lạc lấy sự thanh tịnh, sự an vui, sự sống lâu và sự không thối chuyển mà bày tỏ cho chúng sanh, khiến cho họ đều khởi lòng hâm mộ, rồi đem về cảnh giới vô vi. Xem như vậy thì biết sự hóa đạo của hai ngài thật là có phần liên quan đến nhau. Vả lại, đang thời kỳ Đức Thích Ca hiện thế nói kinh Tam Thừa giáo hóa chúng sanh, thì những số mà ngài chưa độ được, Đức A Di Đà độ cả. Cho nên trong các kinh Đại Thừa, Phật hằng ân cần khen ngợi, khuyên bảo về sự vãng sanh là vì thế, vậy nên gọi là tương quan. Chúng ta phải biết rằng, cũng bởi có ba nguyên nhân đã nói trên đó, nên chư Phật trong tam thế cũng chỉ tôn vinh Đức A Di Đà, mà chúng sanh cả mười phương đều nguyện sanh về cõi Tịnh Độ. Vậy chúng ta cũng nên sớm phát tâm trì niệm, gắn chí cầu sanh, đến một ngày kia hầu dự kề bên bóng quang minh mà nương gửi cái thân thanh tịnh, tỏ lòng chứng giác và chứng quả vô sanh. Khi ấy mười phương chư Phật cũng đồng thọ ký cho ta, chứ đợi gì ta phải thân cần. Như vậy chẳng là chính đáng hay sao? Câu hỏi số 10. Nếu người tu hành chán bỏ chỗ khổ, ham tới chỗ vui, thì tâm còn nhiễm trước sự thương, sự ghét, phân biệt, cảnh tình, cảnh uế như vậy, e chứ phải là chánh đáng chăng? Đáp: ôi, sự nhiễm trược ấy không phải như các món nhiễm trược ở thế giới, còn sự phân biệt ấy không phải như các thứ phân biệt về vọng tưởng. Chính là một phương pháp chuyển phàm thành thánh rất quý báu của chư Phật trong mười phương đã từng làm và đã từng dùng, dạy bảo chúng sanh làm theo cách chứng nghiệm vậy. Chúng ta phải biết rằng, nếu không chán bỏ cái khổ và cái uế ấy, làm sao chuyển được thân phàm? Còn nếu không ham muốn cái vui và cái sạch kia, làm sao thành được bậc thánh? Cho nên từ phàm phu mà được dựa vào thánh vị, rồi do thánh vị lần đến bậc đẳng giác, chạy mấy phen từ thấp lên cao, cũng không khỏi cái tâm nhằm bỏ và ưa muốn ấy. Nếu lúc nào chứng ngôi diệu giác là cực quá rồi, thì khi ấy mới dứt hết điều lấy bỏ mà thế lý vô vi được. Nên Tiên Đức nói rằng, nếu trong cái lấy bỏ ấy cùng cực rồi, thì đối với cái không lấy bỏ kia cũng chẳng khác là vậy đó. Pháp môn Tịnh Độ là một pháp khế cơ ứng hóa của Đức Thích Ca và Đức Di Đà đồng tạo lập ra. Phật này chỉ bảo cho chúng sanh chán bỏ chỗ khổ, còn Phật kia thì dắt dần chúng sanh về tới chỗ vui. Nếu ta do cái tâm phân biệt lựa chọn ấy mà lìa được cõi này, về được cõi kia, rồi nhờ lấy thắng duyên đó mà thắng tới lúc thành Phật, thì sự lý bỏ có phụ phàng gì với ta đâu? Thí dụ, một chữ này thì đủ hiểu. Giả như ta ở nhầm chỗ bùn lầy dơ bẩn, đi đâu thì cũng thấy tay đấm chân bùn, thân hình lem luốc, không có cái gì là quang cảnh vẻ vang. Nếu có người chỉ cho ta một chỗ cao ráo sạch sẽ, có khe nước trong trẻo, hàng năm chảy hoài, rồi bảo ta tới đó mà ở, trước là tắm gội cho hết sự ô nhiễm trong thân hình, sau là ăn hưởng phần sinh hoạt cho được tiêu xài, vân vân, vậy ta có nghe lời theo hay không? Nếu ta nói bỏ chỗ dơ đi tới chỗ sạch thì tâm ta còn lựa chọn, chứ phải là tự nhiên mà ta cứ đành chịu dơ vậy hoài, thì cái tâm ấy tức là tâm cố chấp. Còn như ta nghe người nói mà trong lòng vui mừng hân hở, nôn nóng đi tới cạnh khe trong nước tốt kia để làm chỗ tắm, rửa sạch cái thân dơ bẩn luôn thể, thì trong lúc ta sạch rồi đó, nghĩ coi còn có tâm gì lựa chọn nữa hay không? Vậy thì biết rằng nếu còn có sạch, có dơ, có khổ, có sướng đối đại với nhau, thì tâm còn có chán, có ưu, phân biệt, chọn lựa. Chớ như thật hết dơ rồi và không tự biết cái gì là sạch nữa, thì tâm lấy bỏ đâu còn mà chúng ta cần phải cố chấp như vậy. Câu hỏi số 11. Nếu niệm Phật mà sanh về tịnh độ thì chẳng là trái hẳn với cơ lý vô sanh chăng? Huống chi người đời nay ai ai cũng nghi nước cực lạc xa cách đến 10 vạn ức cõi Phật, e lúc lâm chung khó nổi đi đến đó được, thì lấy cái thước gì mà nói cho họ hiểu được? Đáp: Ngài Thiên Thai nói rằng người trí hăng hái cầu sanh về tịnh độ, nhưng thông suốt cái tánh thể vẫn không có, tức là sanh mà thật không sanh. Còn kẻ ngu thà bị cái sanh ấy ràng buộc, hễ nghe nói sanh thì chắc rằng sanh thật, chớ có biết sanh tức là không sanh, mà không sanh tức là sanh đâu. Ngài Trường Lâu nói rằng lấy sanh làm sanh thật tức là lỗi về phần thường kiến, lấy không sanh làm khổng sanh thật tức là làm về đoạn kiến. Còn như sanh mà không sanh và không sanh mà sanh, ấy mới thật là nghĩa đế thứ nhất. Ngài Thiên Y lại nói rằng sanh thì quyết định sanh, mà đi tới thì thật không đi tới đâu cả. Cứ như lời nói của ba ngài dẫn chứng trên đây, thật ý nghĩa rất minh bạch. Vậy nay xin lấy hai chữ tánh tướng mà giải rõ cái lý sanh và không sanh ra dưới đây. Cái diệu tánh chân như của ta vẫn là thanh tịnh như gương sáng, như nước trong, không động, không lay, không đi, không tới. Đó là nghĩa không sanh. Nhưng vì nhân duyên hòa hợp mà hiện có cái tướng sanh, cũng như tượng ở trong gương, bóng ở trong nước, đó nghĩa là sanh. Bởi tánh hay hiện tướng, cho nên không sanh mà tức là sanh. Còn tướng do nơi tánh mà hiện ra, chớ tự thể không có, cho nên sanh mà tức không sanh. Như vậy thì biết sự sanh về tịnh độ có trái gì với cái lý vô sanh đâu? Chỉ như sự nghi cổ cực lạc là xa, thì trước đã nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm là hết lý rồi, còn có chuyện gì mà nói nữa. Chúng ta chỉ nhận lầm cái tâm ở trong xác thịt mà chẳng biết tâm lượng của ta vẫn là to lớn. Thập phương hư không tuy rộng mà cái tâm ta bao trùm hết thảy, hằng xá chư Phật tuy nhiều mà tâm ta quán khắp tất cả. Vậy thì 10 vạn ức cõi Phật cũng ở trong tâm ta, chớ ta phải đi đâu mà gọi rằng xa. Còn đến khi mạng chung vẫn sanh thì cũng sanh trong tâm ta, chớ ta phải về đâu mà gọi rằng khó. Trong Quán Kinh nói rằng quốc độ của Phật A-di-đà cách đây không xa. Còn trong Tự Tính Lục lại nói rằng tuy cách 10 vạn ức cõi trong giây lát đi đến. Huống chi sự sanh về tịnh độ cũng như người ngủ chiêm bao. Thân tuy nằm tại giường, nhưng tâm, ý, thức đi khắp phương nọ phương kia. Cái đi ấy có phải là xa đâu? Này cứ lấy cái tâm ở trong xác thịt của người mà thí dụ như vậy, đủ hiểu. Giả như ở nước ta sang nước Pháp, đi đường biển gần một tháng tới nơi, thật xa biết bao nhiêu. Nếu có người nào lâu nay tuy chưa đi tới mà đã từng xem sách hay là nghe kẻ khác thuật chuyện cảnh trí và nhân vật ở bên nước Pháp, lại ghi nhớ vào tâm, rồi ngày sau bất luận trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, hết chợt nhớ đến chuyện bên nước Pháp, thì tự nhiên tâm nghĩ tới liền. Nếu chúng ta biết lấy đó mà so sánh, thì cái lý sanh về tịnh độ cũng dễ và cũng mau như vậy, chứ không khác gì. Câu hỏi số 12. Trong Quán Kinh nói rằng, hoặc có kẻ chúng sanh nào làm những sự ngũ nghịch, thập ác, đủ điều bất thiện, đáng lẽ bị đọa vào địa ngục mà thọ khổ, nhưng đến lúc lâm chung gặp người trí thức khuyên bảo niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần rồi cũng vãng sanh về tịnh độ, thì có lý gì mà lại được dễ như thế? Đáp: cứ như trong Quán Kinh nói đó, là vì niệm Phật được tiêu tội lỗi, và lại nhờ có nguyện lực rộng lớn của Phật A Di Đà nên được vãng sanh. Nay giải thích thêm ba nghĩa như dưới đây. Một, những người đến lúc lâm chung là sự bỏ thân rất gấp. Vì gấp nên sợ, vì sợ nên niệm, tuy có ít mà tâm quyết đoán, sức vọng mạnh gấp hơn ngày thường đến ngàn vạn ức phần, cảm đến Phật tiếp dẫn cho vãng sanh. Hai, những người tuy là tạo ác mà lúc hiện tại đã thường tu Pháp Quán Tam Muội, nên khi lâm chung gặp người khuyên bảo niệm Phật thì định tâm để được thành tựu, hay là lúc hiện tại không tu mà nhờ có thiện nghiệp kiếp trước nên khiến người trí thức khuyên bảo được thập niệm thành công như vậy. Ba, nếu những người ấy không phải thiện nghiệp kiếp trước và không phải hiện tu kiếp này, thì trong lúc niệm Phật chắc có lòng hối tội rất thiết, nên niệm Phật được nhất tâm vãng sanh về tịnh độ được. Câu hỏi số 13. Những người ở đời ngũ trược ác thế này, nếu không phạm tội lớn thì cũng phạm tội nhỏ, chứ ai lại khỏi được? Hằng không sám hối cho tiêu diệt mà chỉ niệm Phật trong lúc lâm chung, chắc có thể vãng sanh được không? Đáp: nếu trong lúc lâm chung mà giữ được chánh niệm, thì toàn nhờ cái nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà chắc được phần vãng sanh. Trong kinh Na Tiên nói rằng, nếu chất trăm cục đá lớn để lên trên thuyền, nhờ sức thuyền chở khối chìm, nếu không có thuyền thì dẫu một viên đá nhỏ cũng phải bị chìm. Đó là thí dụ về những người ở thế. Nếu một đời làm ác mà lúc lâm chung biết hồi tâm niệm Phật thì chẳng đọa vào địa ngục. Còn những người không chịu niệm Phật, tuy làm điều tiểu ác cũng phải đọa vào địa ngục, huống chi là đại ác. Vậy thì biết rằng Phật lực ví dụ như chiếc thuyền, còn ác nghiệp thì như cục đá. Lý cũng rõ ràng như vậy, tưởng không sự gì nghi nữa. Ví dụ số 1. Coi như thổ xưa, người ở châu Phần lấy nghề giết châu mà làm phương kế sinh nhai, đến lúc lâm chung thấy một bầy châu theo hút bắn trong thân thể, đau đớn vô cùng. Ví dụ số 2. Còn Trương Chung Quỳ lấy nghề làm thịt gà độ Nhật, đến khi gần chết thấy một vị thần nhân đùa bầy gà vô mổ hai con mắt, máu chảy đầy giường. Hai người ấy ác nghiệp rất nặng như vậy, biết hồi tâm niệm Phật rồi cũng đều được vãng sanh về Tây Phương cả. Vậy chẳng phải là nhờ có nguyên lực của Đức Di Đà hay sao? Cho nên trong sách Tây Tư Sao nói rằng, sự được sanh về tịnh độ là nhờ có Phật lực, Đức Di Đà thì nguyện tiếp dẫn, Đức Thích Ca thì khuyên khen, còn các đức Phật khác thì hộ niệm. Cũng như người đi qua biển lớn đã được chiếc thuyền to, lại có người dẫn đường và gặp được gió thuận nữa, chắc mau tới bên bờ kia được. Nãy chúng ta muốn qua khỏi biển sinh tử để tới cõi niết bàn, vậy có chịu lên thuyền đại nguyện mà đi, hay là đành một bề chấp mê ở trong dòng ngũ trực này thọ khổ? Câu hỏi số 14. Những người một đời tạo ác để đến lúc lâm chung mới niệm Phật, rồi cũng nhờ cái nguyện lực của Đức Di Đà tiếp dẫn cho vạn sanh không thối chuyện nữa, vậy thì chúng ta cứ lo làm việc thế gian để đợi lúc lâm chung rồi sẽ niệm Phật được không? Đáp: câu hỏi ấy chẳng những lầm chính mình, mà lại còn làm cho kẻ tăng người tục không biết bao nhiêu người lầm nữa. Trong khoảng trước đã nói rằng những kẻ nghịch ác phàm phu lúc lâm chung niệm Phật được vãng sanh là nhờ có thiện căn phước đức ở nơi kiếp trước, nên mới khiến gặp được người tri thức dạy bảo cho mà biết đường niệm Phật. Những bọn ấy là bọn gặp may, trong vạn người không được một hai, chứ phải là ai ai cũng được như vậy đâu. Trong sách Quần Nghi Luận có nói rằng, trong đời những người đến khi chết không niệm Phật được có 10 hạng kể ra dưới đây. 1. Hoặc chẳng gặp người tri thức nên không ai khuyên niệm Phật. 2. Hoặc nghiệp khổ buộc trong thân thể nên không rảnh mà niệm Phật. 3. Hoặc trúng gió tắt tiếng nên không xưng niệm Phật hiệu được. 4. Hoặc cuồng loạn trong tâm trí nên niệm Phật không được. 5. Hoặc bị chích chìm, chích thiêu nên không kịp niệm Phật. 6. Hoặc gặp nạn hùm gấu lại không ai nhắc bảo mà niệm Phật. 7. Hoặc gặp kẻ ác hữu khuyên những sự tà rồi tin theo mà không niệm Phật. 8. Hoặc ăn no quá độ rồi bị hôn mê mà chết nên không niệm Phật được. 9. Hoặc bị chết trong trận giặc mà không kịp niệm Phật. 10. Hoặc té xuống núi cao mà chết nên không niệm Phật được. Những sự chết hai người đã nói trên đây, lâu nay ai ai cũng từng tai nghe mắt thấy, chẳng luận là kẻ tăng người tục, kẻ già người trẻ. Nếu bị nghiệp đời trước sẽ tới, hay là nghiệp đời này xảy ra, thì ai gặp phải chịu lấy, chứ không thể trốn tránh cho khỏi. Chúng ta không phải là người đã được túc mạng thông, làm sao biết chắc rằng lúc lâm chung có nghiệp hay là không nghiệp? Lại cũng không được tha tâm thông và thiên nhãn thông, làm sao biết chắc rằng lúc lâm chung chết tốt hay là chết xấu để ngăn ngừa trước? Nếu có xảy ra một cách chết như 10 hạng người đã kể trên đó, thì dẫu cho các bạn trí thức đứng vây bốn phía mấy trăm mấy ngàn người đi nữa, thì cũng không thể gì cứu kịp rồi, phải đi theo nghiệp duyên mà thọ những điều tội khổ. Đến lúc ấy cần nghe danh hiệu của Phật cũng không được, huống chi là niệm. Giả như chúng ta chỉ đau bình thường chứ không có ác duyên gì lạ, thì cũng không khỏi còn giao gió cắt đứt trong thân thể, làm cho tứ đại chi lìa, như rùa bị đục mai, như cua bị nhúng trong nước sôi. Trong lúc đau đớn và sợ hãi ấy, chúng ta cũng không thể gì niệm Phật được. Giả như không đau mà chết vì bị việc đời chưa rảnh, dục niệm còn phương, rồi tham sống sợ chết, rồi loạn tâm thần, của cải chưa chia, việc sâu chưa tính, vợ than con khóc trăm mối u sầu, thì cũng không thể niệm Phật được. Giả như trong lúc chưa chết có chịu chút bệnh gì, chịu khổ không được, bực tức rên la, kiếm thuốc tìm thầy, trăm phương cầu khẩn, nghĩ tưởng sằng bậy, tập niệm luôn luôn, thì không thể gì niệm Phật được. Giả như trong lúc chưa đau vì tuổi tác lớn, thân thể gầy mòn, chân yếu gối dùng, mắt lòa tai điếc, buồn rầu than thở, khốn đốn trăm phần. Rồi ngày kia tháng nọ, chỉ lo sắp đặt những công chuyện ở trên cái thân suy lão ấy không rồi, có đâu mà niệm Phật được. Giả như trong lúc chưa già, chính là thời kỳ đang trẻ mạnh, bị tình trần chưa hết, việc tục còn đeo, nay tính sự này, mai toan sự nọ, nghĩ quẩn lo quanh, theo đường nghiệp thức cũng không rảnh rang mà niệm Phật được. Giả như không vướng việc đời theo phần học đạo, thanh nhàn tự tại quyết chí tu hành, lại bị những sự hiện tượng trên thế gian có chút gì sẽ không thấu, buông không rời, nắm không vững, dứt không đứt, thì cũng không thể gì định tâm mà niệm Phật được. Nên chúng ta hãy xét coi như trong lúc già, lúc bệnh, lúc trẻ mạnh và lúc thanh nhàn đã nói trên đây, mà có một sự gì vương vấn trong lòng, còn niệm Phật không được thay, huống gì đợi lúc lâm chung và để lo cho hết thế gian rồi sẽ niệm Phật, có phải là tính lầm hay không? Ôi, sự nghiệp trong thế gian như chim bao, không có cái gì là thật cả, và cũng không có cái gì là thấy được sự sanh tử. Dẫu chúng ta có làm chùa to lớn, chứa của cho nhiều, chưa rõ biết được sự sanh tử, đi lại cũng kết thành một cái gốc khổ. Đến lúc nhắm con mắt rồi, chịu nổi đắng cay, chúng ta mới biết lại chỗ hành vi trong lúc thượng ngày đều là dưới vặt dầu sôi mà thêm than thêm củi, trên đường gươm bén thêm mắt thêm dao, hệ mất thân người thì muôn kiếp khó có lại được. Vậy nên Phật Tổ tìm hết cách phương tiện mà dẫn, cạn hết lời chung khúc mà tố bày, đều khuyên bảo chúng ta phải sang tới trong lúc chưa già và chưa bệnh, ném quăng thế sự, chui mài thân tâm, thấy được quang cảnh một ngày, niệm Phật hiệu trong một ngày, thấy được công phu một buổi, tu tịnh nghiệp trong một buổi. Chớ có ai bảo đợi hết công việc, đợi đến lúc lâm chung rồi sẽ niệm Phật như thế đâu. Ngài Tử Tâm thiền sư có nói rằng, trong thế gian có nhiều kẻ của tiền như núi, thê thiếp đầy nhà, ngày xem hoa, đêm thưởng nguyệt, cuộc cờ trường hạ, chén rượu du xuân, cùng cực nổi phong lưu hào hứng. Họ cũng muốn sống lâu hưởng thọ những điều khoái lạc ấy, nhưng cái số mạng hữu hạn cứ thôi thúc những sự già và sự yếu mà mình không hay. Một mai con quỷ vô thường tới nơi thì quyết định phải đi, chứ không thể gì hẹn hò và chậm trễ trong giây lát được. Tưởng những sự ấy bất kỳ ai mắt cũng từng thấy, tai cũng từng nghe, nào kẻ tuổi xuân xanh, nào người sức mạnh đã chết không biết là bao nhiêu. Nên cổ nhân nói rằng, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, mồ hoang biết bao kẻ tuổi còn xanh. Vậy thì chúng ta có thể hẹn đến lúc lâm chung rồi sẽ niệm Phật được không? Nếu chúng ta biết nghĩ rằng người ở đời dẫu cho thọ trong năm, thấm thoát cũng chẳng mấy giây, ví như lửa trong đá, ví như ánh chớp giữa trời, thấy đó rồi mất đó, chứ không ít gì cả. Vậy ta phải tiến tới trong lúc chưa già và chưa bệnh mà xa lần thế sự để lo sửa thân tâm. Thấy được quang cảnh một ngày thì ta niệm Phật hiệu một ngày, thấy được công phu một buổi thì ta tu tịnh nghiệp một buổi. Tha hồ đến lúc lâm chung, chết tốt hay là chết xấu, sự sắp đặt của ta vững vàng, đường quy hướng của ta cũng đã nhất định, như vậy chẳng phải là an tường tự tại hay sao? Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5. Thank you.